những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng đến với quý vị ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau điểm lại những gì mà Euro đã mang đến cho quý khán thính giả cũng như những người hâm mộ thúc cầu như chúng tôi và quý vị, phải không ạ? Và như thường lệ thì bình luận viên Việt Hoàng tham gia vào chương trình tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi thấy rằng là anh em những người mà yêu bóng đá mà tôi biết thì mọi người đều khen rằng là Euro càng xem càng hay. Đi đến cái loạt trận cuối cùng của vòng bảng này thì lại càng thể hiện được rõ các đội bóng năm nay nó cân bằng là một. Cái thứ hai nữa rằng là chỉ sầy chân một cái thôi là sẽ gặp vấn đề ngay lập tức. Và một cái điểm khác nữa đó là cái sự thăng hoa của một cái thế hệ mới của bóng đá châu Âu. Và chúng ta nhìn lại những cái trận đấu và nhìn lại những cái đội bóng đáng để mà chúng ta có thể coi họ là những ứng cử viên. Ví dụ như là Anh Quốc, mặc dù chậm một chút thôi nhưng mà rất là chắc. Rồi Đức rất là tỏa sáng. Bên cạnh đó thì có Pháp, Bồ Đào Nha nữa. Anh đánh giá như thế nào về các đội bóng này?
Sau hai lượt trận đã diễn ra thì Đức thì đã thi đấu được 3 lượt trận rồi. Thì tôi vẫn tiếp tục mà giữ cái quan điểm của mình, đó là bốn cái đội bóng mà có là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức vô địch, đó là đội tuyển Anh, đội tuyển Pháp, đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì cái lý do mà theo tôi nghĩ là cả bốn đội bóng này mà vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất bởi vì họ có một chiều sâu đội hình và chất lượng đội hình rất là tốt. Tức là có những đội bóng mà chúng ta thấy là đã, ví dụ đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha thì là hai đội này đã chắc suất vào vòng sau rồi. Thế nhưng mà hai đội này thì có thể nói là họ thi đấu rất là hay và chúng ta thấy được phần nào cái nét của họ. Thế nhưng còn đội tuyển Pháp với đội tuyển Anh thì hai đội bóng này đều được 4 điểm, thế nhưng họ cũng gần như là chắc chắn đã sẽ lọt vào vòng sau rồi. Thế nhưng mà đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh thì phần nào đấy cũng, tôi cảm giác như là một chiếc xe nó đang ở số 2, số 3, nó chưa đi đến số 4, khởi động chậm. Thế nhưng mà khi mà một đội bóng mà mới chỉ đi đến số 2, số 3 thôi mà đã vào được vòng sau, thì bởi vì vòng sau mới là dòng vòng quyết định, vòng sau là những cái trận đấu mà đấu loại trực tiếp mới là vòng quyết định. Thế nên tôi nghĩ là chiều sâu đội hình của tất cả các đội bóng này sẽ giúp cho họ là đi sâu và là những ứng cử viên sáng giá dành cho chức vô địch. Thế nhưng mà nói qua bốn ứng cử viên này thì chúng ta thấy còn có những đội bóng khác thi đấu rất là hay. Ví dụ như là đội tuyển mà tôi thấy đá rất là ấn tượng trong cái giải này, đấy là đội tuyển Tây Ban Nha. Và đội tuyển tiếp theo mà tôi nghĩ là thi đấu cũng rất là ấn tượng, đó là đội tuyển Hà Lan. Thì hai đội bóng này có lối đá khá là hiện đại và đặc biệt là có rất là nhiều các cầu thủ trẻ, những tên tuổi hay. Ví dụ như đội tuyển Hà Lan thì chúng ta thấy có những cầu thủ trẻ rất là hay, ví dụ như là Capo này, Simon này, Frimpong này. Đội tuyển Tây Ban Nha thì chúng ta thấy có Yamil Lamal này, rồi chúng ta có Pedri này. Chúng ta thấy là hai đội bóng này thi đấu rất là hay. Thế nhưng cái điều mà khiến cho hai đội bóng này theo tôi nghĩ họ có khả năng giành chức vô địch, thế nhưng mà cái lý do mà tôi đánh giá họ không cao bằng bốn ứng cử viên trước là bởi vì là chiều sâu đội hình của hai đội này thì chúng ta thấy là những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị thì họ cũng có chất lượng, thế nhưng mà họ không phải là những cầu thủ mà có khả năng xoay đổi cục diện của trận đấu. Thì đây chính là cái lý do mà theo tôi nghĩ Hà Lan và Tây Ban Nha nếu mà đi vào vòng sau và những cái trận đấu mà cân não thì chưa chắc họ đã vượt qua được. Thế còn đội tuyển tiếp theo là đương kim vô địch là đội tuyển Ý. Thì theo tôi nghĩ là Ý thì theo tôi nghĩ cũng mất đi những cái trụ cột quan trọng ở cái giải Euro lần trước và theo tôi nghĩ đội tuyển Ý vẫn chưa, mặc dù họ thi đấu cũng không đến nỗi tệ, thế nhưng mà họ không còn là một cái đội bóng mà đáng gờm, và đặc biệt là một đội bóng mà theo tôi nghĩ là nó có cái sự giống như bóng đá Ý thì chúng ta lại có sự khôn ngoan. Đấy, tôi cảm giác đội tuyển Ý thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết ở trong một cái giải đấu, và chính vì thế mà Ý cũng không được đánh giá theo tôi nghĩ là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái giải đấu năm nay.
Vâng, bên cạnh những cái điều mà vẫn còn tồn tại ở các đội bóng, bởi vì họ nhiều khi họ thay đổi cái thế hệ cho nên vẫn chưa thể tìm ra được những ngôi sao trong cái thế hệ mới của đội tuyển Ý, thì chúng ta cũng chờ mong trong cái tương lai nhất định, bởi vì bóng đá Ý thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn luyện tập và sản sinh ra những tài năng lại mang đúng cái bản sắc của họ nữa cơ. Ở cái giải đấu này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nói tới một số đội tuyển mà nội bộ của họ có những cầu thủ tốt và cái nền bóng đá rất là phát triển, rất là khá, như Croatia chẳng hạn. Nhưng mà tại sao nó lại gây ra những cái thất vọng và không tạo được một cái điều gì đó tốt để mà cổ động viên có thể tương đối là vững chắc tin tưởng vào đội bóng ở giải này?
À, vâng, có lẽ tới thời điểm này cái đội bóng mà theo tôi nghĩ là dựa trên thực lực mà nói là gây thất vọng nhiều nhất chính là đội tuyển Croatia. Thì cái lý do mà theo tôi nghĩ rất là nhiều người đưa ra lý do là đội tuyển Croatia dựa vào một cái thế hệ đã già nua. Ví dụ như là tiền vệ của họ đội trưởng là Modric thì đã gần 40 rồi, rồi là những cầu thủ mà thực sự mà còn có thể tạo ra những cái gọi là những cầu thủ gạo cội đi, ví dụ như là ngay cả tiền vệ chúng ta là Brozovic thì anh cũng đã đi tấu ở Ả Rập Xê Út rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thế là đội tuyển Croatia sử dụng rất là nhiều cầu thủ mà vẫn còn rơi rớt lại từ cái World Cup năm 2018 khi mà họ vào chung kết. Thì từ 2018 đến bây giờ đã là 6 năm rồi. Thì cái đội tuyển mà giúp cho họ đi sâu ở cái giải Euro lần trước là đến giải Euro này thì họ có rất là ít nhân tố mới. Và chính vì đội tuyển Croatia dựa vào một cái nòng cốt nó rất là lâu rồi. Thế nên là các cái nhân tố mới và khi mà được thi đấu thì họ cũng, tôi cảm giác là họ cũng thiếu kinh nghiệm và họ chưa hòa nhập được tốt với cả các thế hệ đàn anh. Chính vì thế mà tới thời điểm này Croatia là đội bóng mà theo tôi nghĩ gây thất vọng nhiều nhất. Ở trong trận đấu cuối cùng thì họ sẽ gặp đội tuyển Ý. Thì đây là một trận đấu rất là hay bởi vì Ý thì có 3 điểm rồi, thế nhưng mà để chắc chắn đi tiếp thì họ cần ít nhất một điểm là một trận hòa. Còn đội tuyển Croatia thì mới có một điểm và để chắc chắn đi tiếp thì họ phải thắng đội tuyển Ý. Thì đây chính là cái trận đấu mà sẽ rất là hay giữa hai đội bóng, mà một đội bóng thì là đương kim vô địch thế nhưng mà không còn cái hào quang của một ông đương kim vô địch nữa, còn đội tuyển Croatia là trước đây cũng là một đội bóng mà đã đi rất là sâu ở cái giải World Cup và Euro gần đây, thế nhưng mà họ cũng đã mất đi cái hào quang. Thế nhưng mà tôi tin rằng là trong Croatia vào những thời điểm khó khăn thì họ sẽ tìm ra được những cái cầu thủ mà có kinh nghiệm của họ như là Modric, như là Kovacic hay là Brozovic, thì họ sẽ tìm ra được theo tôi nghĩ những cái lời giải cho những cái tình huống khó. Và Croatia theo tôi nghĩ trong trận đấu gặp đội tuyển Ý sắp tới thì họ sẽ thi đấu hay hơn và có lẽ sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Ý để đi tiếp tới vòng sau.
Vâng, không biết là quý khán thính giả đang theo dõi cái chương trình bình luận của chúng ta thì sẽ lựa chọn đội tuyển nào giữa Croatia với cả đội tuyển Ý ở trận đấu cuối cùng để quyết định xem họ có đi tiếp hay không. Chứ một lần nữa thì tôi lại đồng tình với anh, thực sự là có một cái điều gì đó làm cho tôi cảm thấy khá là hy vọng vào Croatia và tạo được những cái bất ngờ nhất định. Ngoài cái mặt về những cái con số trên sân, về số tuổi đời của các cầu thủ, kinh nghiệm của các cầu thủ gạo cội sẽ phát huy được cái năng lực của họ như anh vừa nói đó, thì tôi có một cái cảm giác nào đấy là Croatia sẽ làm ra chuyện. Chúng ta chờ đợi xem cái trận đấu sắp tới nó sẽ như thế nào. Trong lúc này thì có lẽ là chúng ta nhìn về một đội tuyển khác, một đội tuyển mà luôn luôn có số fan hâm mộ rất đông, đó là đội tuyển Anh Quốc, và họ chơi cũng rất tốt. Như anh nói lúc nãy, họ chơi chậm chạp, chắc chắn và vẫn vào được vòng 2, không có gì có thể cản trở lại họ cả. Nhưng mà lại có một cái thái cực khác, có những người yêu bóng đá tấn công và thực sự đội tuyển Anh họ có trong thành viên của mình những cầu thủ trẻ kỹ thuật cực kỳ tốt và kỹ chiến thuật kèm theo với cái lối chơi rất là bay bổng và sáng tạo nữa. Nhưng mà rồi kết quả của các trận đấu làm cho cổ động viên dường như chưa hài lòng lắm về cái lối đá mà họ đang mong chờ là nó phải đẹp và có nhiều bàn thắng cơ. Anh nghĩ liệu có một cái vấn đề nào đó nó đang chờ đợi đội tuyển Anh ở cái vòng đấu tiếp theo khi mà họ bắt buộc phải thắng không?
Vâng, theo tôi nghĩ thì như anh Ngọc nói là rất là nhiều các cái cổ động viên là muốn đội bóng của mình thi đấu đẹp đúng không? Và nhưng mà theo tôi nghĩ có hai cái khái niệm đẹp và vô địch nó rất là khác nhau. Thì nếu mà đội bóng nào mà vừa muốn thi đấu đẹp mà lại vừa muốn giành chức vô địch thì theo tôi nghĩ rất là khó, gần như là chỉ có đội tuyển Brazil mới làm được điều đấy khi ở cái thời kỳ đỉnh cao của họ mà thôi. Chứ còn những cái đội bóng mà thực sự mà giành chức vô địch thì theo tôi nghĩ họ thi đấu khôn ngoan là chính xác hơn. Ví dụ chúng ta thấy lấy đơn cử là đội tuyển Argentina đi, vô địch cái giải World Cup gần đây nhất, thì thực ra họ thi đấu cũng không phải là đẹp, mà họ thi đấu chậm chắc, và thậm chí là họ dùng cái lối chơi phòng ngự phản công. Và cái điều quan trọng nhất, hai cái từ mà theo tôi nghĩ là diễn tả quan trọng nhất, là họ thi đấu rất là khôn ngoan. Thế nên là họ đi được vào rất là sâu và vượt qua những đội tuyển thi đấu rất hay. Chúng ta thấy còn đâu đội tuyển Brazil, thậm chí là World Cup tổ chức sân nhà, lúc nào các cổ động viên cũng yêu cầu họ phải đá thật hay. Thế nhưng mà họ tổ chức không tốt, đến dẫn đến là đội tuyển Brazil thường bị loại sớm, hoặc là cái những trận đấu họ rất là hạn thi đấu hay, thì nhưng rồi vào những trận đấu vòng sau thì lại thua tức tưởi chính đội tuyển khác. Chính vì thế, đội tuyển Anh thì tôi đồng ý là họ khởi động rất là chậm, và các cái cầu thủ đội tuyển Anh thì chúng ta biết là họ thu hút được rất là nhiều các cái sự quan tâm của báo giới. Nên theo tôi nghĩ các cầu thủ đội tuyển Anh như minh tinh bản bản, thế nên họ được được chăm sóc rất là, được báo chí chăm sóc rất là kỹ.
Đúng.
Thế nhưng mà khi mà họ không thể hiện được tài năng của mình như ở cấp câu lạc bộ thì họ sẽ bị chỉ trích rất là nhiều. Ví dụ như là thì có rất là nhiều các ý kiến trái chiều khác nhau, thế nhưng mà một trong những cái ý kiến thì cho rằng là đội tuyển Anh có một vấn đề ở đây là họ có quá nhiều nhân tài và không biết xếp thi đấu như thế nào. Thì đúng, ở hàng tấn công của họ thì là ngoài Harry Kane, rồi là ngoài Jude Bellingham, họ còn có Saka, có Phil Foden, có Cole Palmer, lại có Anthony Gordon, rồi là ở tiền vệ họ còn có Kobbie Mainoo, những cái cầu thủ có thể nói là rất là tài năng, mà thậm chí là thi đấu rất là kỹ thuật rất là tốt. Nhưng mà họ chính vì thế mà cái vấn đề của họ là có quá nhiều tài năng mà không biết sắp xếp thế nào để phù hợp. Thế nhưng mà chúng ta quay trở lại, theo tôi nghĩ có rất là nhiều các cái cựu cầu thủ của đội tuyển Anh chỉ trích đội tuyển Anh, chỉ trích huấn luyện viên Southgate, và trong cái thời trong trong 2-3 hôm trở lại đây thì rất là nhiều các cầu thủ của đội tuyển Anh, trong đấy có Declan Rice, có Harry Kane, thì đều quay trở lại phản pháo với các cựu cầu thủ, có nói rằng là đội tuyển Anh vẫn thi đấu rất tốt và vẫn đang đạt mục tiêu của mình. Mục tiêu của đội tuyển Anh đó chính là giành chức vô địch, và họ có đang trên đường đi đến mục tiêu đấy không? Thì câu trả lời là có, bởi vì họ đã có được 4 điểm rồi. Thế nhưng mà có một cái vấn đề thực tế của đội tuyển Anh đó chính là ở tuyến tiền vệ. Thì đội tuyển Anh thường thi đấu với đội hình là 4-3-3, thì họ thi đấu với 3 người ở vị trí tiền vệ. Thế nhưng mà có hai cái vị trí tiền vệ đã chắc chắn là có suất rồi, lúc nào cũng nằm trong suất đá chính rồi. Đấy chính là Jude Bellingham đá ở vị trí số 10, và Declan Rice là đá tiền vệ tổ chức, tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng mà chính vì thế mà cái cầu thủ thứ ba sẽ đá là ai, thì cái cầu thủ này sẽ quyết định đến cái lối chơi của đội tuyển Anh. Thì trước đây thì đội tuyển Anh có một cầu thủ nữa là Calvin Phillips. Thì Calvin Phillips là một người rất là tốt ở chỗ rằng là anh thi đấu cực kỳ kỷ luật. Kỷ luật ở chỗ rằng là anh luôn luôn đá rất là đơn giản và luôn luôn bảo vệ hàng phòng ngự. Calvin Phillips rất ít khi lên ra tham gia tấn công. Điều đó giúp cho đội tuyển Anh, trong đấy có Declan Rice, thì được chơi như một tiền vệ là từ vùng cấm địa này đến vùng cấm địa khác, hay là box to box. Thì chính vì thế mà Declan Rice luôn luôn được 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 có thể nói là được thi đấu một cách thoải mái hơn. Thế nhưng mà ở mùa giải này, thì ở cái kỳ Euro này, thì Calvin Phillips bị mất phong độ, không được thi đấu. Và chính vì thế mà trong 2 trận đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Gareth Southgate có cho cầu thủ đá hậu vệ cầu thủ hậu vệ phải của Liverpool là Trent Alexander-Arnold đá ở vị trí tiền vệ này. Thì có một điều là Trent Alexander-Arnold thì có cái chân phải rất là tốt, tức là chuyền bóng xa, chuyền bóng gần rất là tốt. Thế nhưng mà Trent Alexander-Arnold thì lại thiếu đi cái khả năng phòng ngự và cái khả năng chọn vị trí phòng ngự. Thì đây là chính là điều mà khiến cho anh kéo đội tuyển Anh đi xuống, tức là cầu thủ đá cặp với anh là Declan Rice không yên tâm để rời cái vị trí của mình tham gia tấn công. Và rất là nhiều lần thì bản thân Trent Alexander-Arnold đã bị đứng sai vị trí và dẫn đến những cái pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Anh. Thì trong cái hiệp 2 trong trận đấu gặp Đan Mạch, thì khi mà huấn luyện viên Gareth Southgate thay cầu thủ khác là Conor Gallagher, là một tiền vệ thi đấu cực kỳ xông xáo và có khả năng phòng ngự tốt hơn, thì ngay lập tức đội tuyển Anh xoay chuyển thế trận trước đội tuyển Đan Mạch ngay lập tức. Thì chúng ta thấy rằng là có 3 cầu thủ thôi, mặc dù là hai ba cầu thủ tiền vệ thôi, nhưng mặc dù 2 cầu thủ tiền vệ đã được chắc chắn rồi, mà cái cầu thủ thứ ba là nó ảnh hưởng đến cái mực, cái gọi là mối cái tương quan của đội bóng. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ, nếu mà đội tuyển Anh muốn đi xa thì Trent Alexander-Arnold thì sẽ chỉ đá ở vị trí tiền vệ những cái trận đấu nào mà đội tuyển Anh có rất là nhiều đội bóng đối phương chấp nhận đá phòng ngự phản công. Còn nếu khi mà đội tuyển Anh đá với gọi là 50-50 hoặc là đá phòng ngự phản công thì Trent Alexander-Arnold không phải là cầu thủ tốt trong cái trận đấu như vậy, và cái cầu thủ mà tốt hơn cho cái vị trí đấy đó chính là Conor Gallagher hay là Watson của Crystal Palace hoặc là Kobbie Mainoo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái chiều sâu về đội hình của đội tuyển Anh quá là tốt, và chính vì thế mà họ chưa cần phải thi đấu hay. Và họ cũng không cần phải thi đấu hay. Vấn đề của họ là họ cần thi đấu khôn ngoan và họ phát triển được những cái tài năng của các cầu thủ ở tuyến trên của mình, trong đấy có Harry Kane, có Jude Bellingham và có Phil Foden. Họ chỉ cần tỏa sáng một vài lần trong một trận đấu thôi là đủ để đội tuyển Anh đi đến trận đấu cuối cùng và có thể là đăng quang về chức vô địch. Theo tôi nghĩ thì đội tuyển Anh vẫn là một trong những kỳ viên sáng giá nếu như huấn luyện viên Gareth Southgate giải được bài toán ở tuyến tiền vệ. Và tôi tin chắc là trong cái trận đấu sắp tới gặp đội tuyển trong cái đấu cuối cùng gặp Slovenia ở vòng bảng thì đội tuyển Anh sẽ thử một một bộ ba tiền vệ khác trong cái trận đấu tới. Vâng,
tôi hoàn toàn đồng tình với anh ở cái điểm đó, tức là họ sẽ phải tìm cách giải quyết cái vấn đề trước khi bước vào những trận đấu mà bắt buộc phải thắng rồi. Bây giờ chúng ta nói về một cái vấn đề khác của giải đấu năm nay mà thực sự ra phải nói rộng hơn, đó là trong các giải đấu của những năm gần đây, khoảng chục năm trở lại đây, khi mà chúng ta bắt đầu có những công nghệ mới và VAR bắt đầu phục vụ, trọng tài bắt đầu phải làm quen với những người hỗ trợ điện tử của mình. Thế nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra liên tục những cái vấn đề đó. Có một câu mà nói một cách rất là dân dã, đó là hiện đại thì hại điện. Thì ở đây chúng ta thấy vấn đề trọng tài điện tử và cả vấn đề trọng tài ở cái giải đấu năm nay có một số điều mà chúng ta cần phải nhắc tới. Ở trong các trận đấu vừa rồi, những cái bàn thắng bị khước từ, và trong đó thì Hà Lan cũng là một nạn nhân. Anh đánh giá như thế nào về cái vấn đề này ở đây?
Vâng, theo tôi nghĩ thì công nghệ đã được sử dụng rất là tốt rồi, và nhìn chung là các ông trọng tài cái giải đấu lần này là điều khiển các trận đấu rất là tốt, và đặc biệt là họ sẽ để các trận đấu diễn ra một cách tự nhiên và không có quá nhiều các cái căng thẳng cho các trận đấu. Thế nhưng mà có một điều thì cuối cùng thì dùng công nghệ tốt đến mấy thì cuối cùng cái quyết định cuối cùng vẫn là ông trọng tài. Thì chính vì thế mà có hai cái lỗi mà diễn ra trong cái trận đấu những trận đấu vừa qua, nhưng mà chỉ có hai lỗi thôi. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến các cái quyết định của ảnh hưởng đến cái kết quả của trận đấu. Cái trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Pháp thì đây là một trận đấu rất là cân bằng. Nhưng Hà Lan thì có một cái bàn thắng ở phút gần cuối của trận đấu, thế nhưng mà đã bị trọng tài, tổ trọng tài người Anh thổi phạt việt vị. Bởi vì lúc này khi mà cầu thủ của đội tuyển Hà Lan sút bóng từ ngoài cấm địa ấy, thì bóng đã vào lưới rồi, thế nhưng mà có một cầu thủ của Hà Lan đứng ở vị trí việt vị, mặc dù anh này đứng gần thủ môn thôi nhưng mà không đứng trước mặt thủ môn. Thì tổ trọng tài Anh thì coi rằng là anh này đứng ở vị trí việt vị, nhưng mà thông thường đứng ở vị trí việt vị thôi thì chưa chắc đã bị thổi việt vị, nhưng mà anh bị cho rằng là đã tham gia vào tình huống đó. Thế nhưng mà rõ ràng là không, bởi vì là cầu thủ của đội tuyển Hà Lan là Dumfries đứng ở bên tay trái của thủ môn của đội tuyển Pháp, và anh rõ ràng không đứng ở hướng bóng, anh không đứng trước mặt thủ môn mà không cản hướng bóng, thì rõ ràng là anh mặc dù đứng ở vị trí địa vị nhưng mà anh không tham gia vào tình huống đó. Thế nên chính vì thế mà rất là nhiều các cổ động viên và các cái bình luận viên cho rằng tổ trọng tài của anh quá máy móc. Đứng ở chính vị nhưng mà anh có tham gia được, có làm ảnh hưởng đến khả năng có hay không có cầu thủ đấy, thì liệu thủ môn của đội tuyển Pháp có bắt được quả bóng hay không, có bắt được cái quả sút xa hay không? Rõ ràng là không. Nếu câu trả lời là không thì rõ ràng là đây là một bàn thắng và cầu thủ của đội tuyển Hà Lan không bị cho là chính vị. Rồi cái quyết định thứ hai là trận đấu rạng sáng nay khi mà đội tuyển Scotland bị khước từ một quả phạt penalty ở trong những phút cuối trận. Thì nếu như đội tuyển Scotland mà ghi được cái quả, được hưởng một quả phạt đền, mà nếu mà họ thực hiện thành công của phạt đền này thì họ đã dẫn trước đội tuyển Hungary rồi, và rất có thể là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Scotland, và họ sẽ có 4 điểm và được đi trước, được đi tiếp đến vòng sau. Thế nhưng mà trọng tài VAR đã không yêu cầu trọng tài xem lại cái pha bóng này, và kết luận kết quả là đội tuyển Hungary sau đấy đã ghi bàn thắng ở phút thứ bù giờ là 110. Và dẫn đến là cái kết quả của trận đấu bị thay đổi hoàn toàn 180 độ. Thì theo tôi nghĩ là những cái quyết định này, nó không quyết định sửa sai này không nhiều, nó chỉ là hai trong tất cả những trận đấu diễn ra thôi. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng là những cái bài học để các cái trọng tài có thể rút kinh nghiệm ở trong những cái trận đấu ở vòng sau, những cái trận đấu còn mang tính gọi là quyết định nhiều hơn là những trận đấu vòng bảng. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là đây cũng là những cái bài học rất là tốt cho cái tổ cho các tổ trọng tài trong các trận đấu sắp tới.
Đó là vấn đề trọng tài. Bây giờ chúng ta đổi không khí một chút đi, chúng ta nói về bài học dành cho các cầu thủ đi. Báo chí này rồi các trang mạng, những cái short video thì liên tục đưa lên với hàng triệu lượt view cái khoảnh khắc mà Cristiano Ronaldo nhường bóng cho Bruno Fernandes để ghi được bàn thắng, mặc dù là cơ hội là gần như 99% anh có thể đưa bóng được vào. Nó đặt cho người ta một cái vấn đề nữa, đó là đừng nhìn một con người trong một cái giai đoạn nhất định mà phải dài hơi hơn. Và Cristiano thời gian trước thì đã gặp một số những cái câu chuyện nó không hay khi mà thi đấu ở Ả Rập, anh ứng xử nó không đẹp. Nhưng mà bây giờ với cái hành động như vậy thì lại thấy rằng cầu thủ này đã có những cái độ chín chắn vô cùng. Và người ta lại phải nhìn lại Cristiano Ronaldo. Đằng sau cái câu chuyện này có gì để mà đáng nói không anh?
À, vâng, trong trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thì khi đó đội tuyển Bồ Đào Nha đang dẫn trước 2-0 rồi. Thế nhưng mà đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở trong hiệp 2 thì họ đang dâng lên để muốn gỡ hòa, và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang phần nào đang có một chút thế trận. Thế nhưng mà ngay lúc đó thì đội tuyển Bồ Đào Nha có một cái pha bóng phản công và Ronaldo đã, như anh Ngọc nói, là thoát xuống và có cơ hội một đối một với thủ môn. Và như anh Ngọc nói, 99% anh có thể ghi bàn, thế nhưng lại quyết định chuyển bóng cho Bruno Fernandes. Thì cái điều ở đây là nó rất không giống với những cái gì mà chúng ta có suy nghĩ về Ronaldo. Là anh là một cầu thủ rất là cá
đúng
nhân
vậy.
Đúng không? Rất là cá nhân, đúng không? Rất là muốn kiếm hào quang về mình, đúng không? Thế nhưng mà ngay cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng là anh lại là một người đội trưởng và một người nghĩ về cho đội bóng của mình. Tức là nếu như cái bàn thắng đấy mà chắc chắn được ghi 100% ấy, nếu như chuyển cho Bruno Fernandes và anh ghi 100% thì nó sẽ gọi là chấm dứt mọi hy vọng, dập tắt mọi hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, và lúc đấy làm cho một cái trận đấu nó chuyển sang một thứ thế khác, tức là các cầu thủ của Bồ Đào Nha có thể lỏng chân và nghỉ ngơi, đúng không? Thế nhưng mà điều đấy chúng ta thấy là rõ ràng Ronaldo vẫn có đặt đội bóng lên trên mình, đúng không? Anh vẫn đặt đội bóng lên trên mình, vẫn đặt là cái đội bóng đi tiếp là điều quan trọng nhất. Thì cái điều này theo tôi nghĩ có hai lý do. Cái lý do đầu tiên theo tôi nghĩ là phải thực sự là chúc mừng huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha, khi mà rất là nhiều người yêu cầu Ronaldo nghỉ. Thế nhưng mà ông vẫn tôn trọng Ronaldo vì là đây là cầu thủ mà thành công nhất, xuất sắc nhất trong bóng đá Bồ Đào Nha và vẫn muốn cống hiến. Chả có lý do gì mà không sử dụng cầu thủ này, đặc biệt là những trận đấu lớn. Và chính điều đó đã khiến cho Ronaldo, theo tôi nghĩ, đồng đội hơn rất là nhiều. Cái lý do thứ hai nữa, đây là thông tin bên lề thôi, thì rất là nhiều các cái bạn fan không biết tại sao Ronaldo lại chuyển từ một cái người mà có cái tôi lớn như thế lại chuyển sang một người đồng đội thế. Thì các cái hình ảnh trên mạng mới lộ ra rằng là ở hiệp 1 thì Ronaldo đi giày màu xanh, nhưng hiệp 2 lại đi giày màu hồng. Thì sau khi mà soi kỹ cái đôi giày màu hồng của Ronaldo trong hiệp 2 thì mình thấy rằng lại có tên của con gái của Bruno Fernandes. Thì rất là nhiều người lại cho rằng là Bruno Fernandes đã cho Ronaldo mượn giày lúc mà giờ nghỉ giữa hiệp, nên chính vì thế mà Ronaldo đã trả ơn bằng cách là chuyển cái bóng đấy cho Bruno Fernandes. Thì theo tôi nghĩ thì đấy cũng là ân tình thôi, đúng không?
Đúng.
Có đi có lại, có thiệt tọa lòng nhau. Thì theo tôi nghĩ đấy cũng là một cái cách lý giải khác. Thế nhưng mà cả hai cách lý giải thì theo tôi nghĩ là chúng ta thấy rằng là Ronaldo vẫn muốn cống hiến, và theo tôi nghĩ dù là cá nhân đến mấy, bởi vì là tiền đạo, nếu mà không cá nhân, không ích kỷ thì không thể trở thành tiền đạo xuất sắc được. Nhưng mà ở những thời điểm quan trọng, theo tôi nghĩ Ronaldo vẫn đặt đội bóng của mình lên hàng đầu.
Vâng, và đây hy vọng sẽ là những cái tinh thần không chỉ của Bồ Đào Nha đâu mà các đội bóng khác nữa, để họ mang đến cho chúng ta Euro thật tuyệt vời. Sắp tới chúng tôi sẽ cập nhật tiếp những thông tin đến quý vị trong chương trình sau. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.